Tiệm hoa của Tô Anh, chương 89, chật vật, gocchuyenaudio.com, edit, Heka, Beta, Thùy An, bất luận thế nào Tề Duyệt cũng không thể tưởng được thời điểm mình và Phạm Nghị làm tình sẽ bị người khác bắt gian tại giường, còn bị Khương Chiết thấy. Anh đứng ở ngoài cửa, nhìn ả bị bắt nạt không nói lời nào thờ ơ lạnh nhạt giống như một người ngoài cuộc. Anh tới được bao lâu, nghe được bao nhiêu, nhìn bao lâu? Ả không biết, ả chỉ biết là hình tượng của mình trong mắt anh đều bị hủy hoại cả rồi. Đều bị hủy hoại cả rồi. Mà tất cả những điều này, tất cả đều là bởi vì con khốn Tô Anh kia. Ả hận không thể băm cô ra cho chó ăn, cực kỳ tức giận, càng không thể nghĩ được giờ phút này bản thân chật vật cỡ nào. Ả dùng chiếc chăn che đi gương mặt, không muốn để anh thấy, không thể để anh thấy, không thể. Gạch nối gạch nối gạch nối. Trước khi đi Tô Anh lạnh giọng nói. Tề tiểu thư, trước khi cô muốn làm gì, nhất định phải nghiêm túc nhớ rằng, hiện tại trong tay tôi đang có thứ mà cô muốn. Nếu cô lại nổi điên cắn loạn như trước cũng đừng trách tôi không khách khí. Cô nhìn Tề Duyệt ở trên giường đang liều mình bọc kín bản thân trong chiếc chăn thì cảm thấy thật khôi hài. Một người như thế, thoạt nhìn ngày thường cao cao tại thượng như vậy, kỳ thật cũng chỉ thế mà thôi. Tô Anh, Phạm Nghị giành nói, Tô anh biết em vẫn luôn rất thiện lương, cũng rất lý trí. Chắc em biết một khi loại video này bị tiết lộ sẽ tạo ra tổn thương thế nào với phụ nữ. Chuyện này là anh sai, anh sẽ xin lỗi và đền tội với Lưu Vận, nhưng anh hy vọng em có thể xóa bỏ video đi. Tô Anh châm chọc nhìn Phạm Nghị, mỉa mai. Có bị ngốc không đó? Anh cho rằng tôi sẽ nghe lời anh mà xóa đi, sau đó để người đàn bà kia không kiêng nể gì tới trả thù chúng tôi sao? Anh bảo đảm Tề Duyệt sẽ không làm vậy. Anh là cái thá gì? Còn có anh nghĩ rằng vì sao Tiểu Vận tức giận như vậy, hay là anh cho rằng Tiểu Vận không có anh thì không được? Chúng tôi tức là một bên anh dâm dục với cô ta, một bên lại lừa Tiểu Vận nói chỉ yêu mình cậu ấy. Anh là cái thá gì? Hưởng khoái nhạc trần gian trái ôm phải ấp hả? Tính toán hay đó, anh, câm miệng, Tô Anh chặn ngang lời hắn. Hiện giờ bị lật thuyền, còn muốn trách chúng tôi không biết thông cảm cho anh hả? Sao, video bất nhã lộ ra thì mất mặt. Vậy lúc cô Tề đại tiểu thư kia biết rõ anh có bạn gái còn lên giường với anh, khi cô ta làm chuyện này có nghĩ tới là hành vi thiếu đạo đức không? Cô hừ lạnh, các người làm ra được chuyện hay ho đến thế, phải gánh vác hậu quả này thôi. Phạm Nghị bị chặn đến á khẩu không trả lời được. Lâm Thành Phong nói, anh, đừng nói nhiều với loại cặn bã này. Lưu Vận cũng không muốn ở đây thêm. Tô Anh, không cần nhiều lời với hắn. Tớ đã nhìn rõ ràng rồi, cặn bã thì là cặn bã, có nói nhiều thì nó cũng là cặn bã thôi, chẳng thành người nổi đâu. Không cần phải nói nhiều nữa, bốn người chuẩn bị rời đi. Phạm Nghị muốn tiến lên đoạt lấy camera trong tay Lâm Thành Phong trong, đáng tiếc còn chưa tới gần đã bị Triệu Sùng Sơn cao khỏe nhẹ nhàng ném lại trên giường. Phạm Nghị hàng năm luôn ở trong phòng thí nghiệm, cho dù có rèn luyện nhiều thì vĩnh viễn không so kịp với Triệu Sùng Sơn bôn ba luyện qua võ khắp nơi. Lưu Vận nhìn hành động của Phạm Nghị thì cười lạnh, xoay người, không quay đầu lại mà rời đi. Cô đi đầu, ai ngờ vừa đến cửa, bước chân liền dừng lại. Ánh mắt cô cực kỳ kinh ngạc nhìn phía trước. Lâm Thành Phong đi ngay sau cô kỳ quái thăm dò nhìn thoáng qua, ngay sau đó cũng là vẻ. gocchuyenaudio.com, mặt hoảng hốt sờ sờ cái mũi, nhìn trời Tô Anh không biết sao bọn họ không đi tiếp, gõ gõ lưng Lâm Thành Phong. Làm sao vậy, Lâm Thành Phong và Lưu Vận nghiêng người song song, tránh ra một lối ở giữa Tô Anh đi thêm hai bước vẻ mặt ngỡ ngàng. Tô Anh, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông truyền đến từ dưới bóng tối mái hiên, trong không khí cũng phảng phất lờ mờ truyền đến một hơi thở mang theo mùi thuốc lá, Tô Anh rất quen thuộc. Tô Anh, cô lập tức trừng mắt nhìn Lâm Thành Phong. Lâm Thành Phong ngước mặt nhìn trời, không nhìn Tô Anh. Thật sự không phải anh cố ý. Hơn nữa lúc ấy anh từ Khương gia đi ra cũng không thấy Khương Chiết có ý đi theo, còn tưởng rằng anh ấy sẽ không tới, không ngờ là lẳng lặng mà tới, cũng không biết đứng ở chỗ này bao lâu rồi nữa. Gần như là đồng thời tiếng thét chói tai của Tề Duyệt truyền đến. Nhanh lên, nhanh đuổi bọn họ đi hết đi, cút, các người đều cút hết đi. Khương Chiết chẳng phản ứng gì với tiếng kêu giống của người phụ nữ kia, anh chậm rãi đi đến trước mặt Tô Anh, nhéo nhéo gương mặt đang hơi hậm hực của cô, lạnh giọng. Tô Anh không biết anh cái gì, quay đầu lại nhìn Tề Duyệt, Phạm Nghị che ở trước mặt à ta. Vốn dĩ có chút bực mình Lâm Thành Phong không khéo léo, hiện giờ lại cảm thấy trời xui đất khiến thế nào chuyện này lại vừa hay. Không phải Tề Duyệt để ý nhất là Khương Chiết sao? Hiện giờ hình tượng của ả bị hủy rồi, còn bị Khương Chiết nhìn thấy dáng vẻ chật vật như vậy, sợ là ả tức đến phát điên rồi. Sự cao ngạo cùng kiêu căng của ả hiện giờ bị người dẫm đạp dưới lòng bàn chân, xem về sau ả còn diễu võ dương oai kiểu gì. Cô nhấp nhấp môi, vốn là tâm tình tức giận không thôi giờ phút này lại có chút muốn cười. Nếu cô làm thêm chút gì đó, có khi nào Tề Duyệt bị tức chết luôn không? Cô cầm lấy bàn tay Khương Chiết đang miết má cô. Anh mạnh tay khiến cái má mơn mờn của cô hằn ra hai vệt trắng, sau đó lại biến thành hồng phớt. Cô lắc lắc cánh tay anh. Xin lỗi nha, không phải cố ý gạt anh đâu, em sợ anh không cho em tới. Khuôn mặt Khương Chiết vẫn lạnh băng. Anh còn tưởng rằng em đã quên anh luôn rồi, chỉ còn nhớ tới Lâm Thành Phong thôi. Lâm Thành Phong đang nhìn trời cao. Anh cũng rất ấm ức đó nha. Cố hết sức vừa lấy lòng, vừa không đắc tội bên nào. Tô Anh cong cong mắt. Em sai rồi, về sau sẽ không vậy nữa. Bảo đảm, cô giơ ba ngón tay, biểu tình đặc biệt nghiêm túc. Khương Chiết nhìn Tô Anh cánh tay dài duỗi ra ôm cô vào trong ngực thấp giọng. Quỷ nhỏ, Tô Anh dựa vào ngực anh, ánh mắt thì dừng ở trên người Tề Duyệt đằng sau Phạm Nghị. Rốt cuộc Khương Chiết cũng ngước lên, quét mắt vào trong phòng. Anh đã đến từ lúc Lưu Vận nổi giận đánh người, không cần nhìn cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này anh lạnh nhạt nhìn vào trong phòng, đương nhiên cũng thấy Phạm Nghị đang để trần nửa người trên cùng với Tề Duyệt đang trốn dưới lớp chăn mà tức giận đến phát run. Khương Chiết nói, chúc hai người hạnh phúc, đây đại khái là lời chân thành nhất mà anh từng nói với Tề Duyệt. Cảm nhận được tâm tình của cô bé trong ngực hình như đang trở nên càng tốt hơn, anh nghĩ nghĩ, lại nói. Khi hai người kết hôn cũng nhớ đưa cho tôi một tấm thiệp mời, tôi sẽ không keo kiệt như Lưu Vận chỉ cho 200 đâu. Đây không phải lần đầu tiên Phạm Nghị nhìn thấy Khương Chiết, hắn nhìn qua rất nhiều ảnh chụp trong di động của Tề Duyệt nhưng giờ phút này nhìn thấy người. Gocchuyenaudio.com, thật hắn hơi hiểu được vì sao Tề Duyệt lại nhớ mãi không quên, theo đuổi không buông. Bất luận là khí thế hay là khí chất quả nhiên là vạn người có một. Hắn không nói gì, chỉ cảm nhận được bàn tay Tề Duyệt lôi kéo phía sau lưng mình càng siết càng chặt. Ả đang khẩn trương, cũng đang sợ hãi, nhưng ả lại không nói được một lời. Người đàn ông mà ả muốn gả cho nhìn thấy ả ở trên giường một người đàn ông khác, sau đó nói chúc phúc. Quá buồn cười, nhưng ả vẫn chẳng thể phản bác gì, chỉ cảm thấy tức giận, cực kỳ tức giận. Lưu Vận, cô khổ sở thế này, lẽ ra không nên kéo cô làm công cụ nói móc chứ hả? Lâm Thành Phong xì một tiếng, tâm tình vốn đang nặng nề giờ phút này lại nhịn không được thấy mắc cười. Đặc biệt khi nhìn Tề Duyệt đang trốn dưới chăn câm nín, anh thực sự có loại cảm giác hả giận, đáng đời. Ba cái tát kia của Lưu Vận đúng là không so được với mấy lời vừa rồi của Khương Chiết. Triệu Sùng Sơn vẫn luôn giả vờ không tồn tại cũng nhịn không được che miệng cười khục khục. Khương Chiết đã không còn tâm tư nói thêm gì nữa, ôm lấy Tô Anh rời đi. Lưu Vận, Lâm Thành Phong và Triệu Sùng Sơn theo sát phía sau. Gạch nối gạch nối gạch nối. Không biết qua bao lâu, Phạm Nghị ngồi vào bên người Tề Duyệt, bàn tay đặt ở đầu vai ả, vỗ vỗ, nhỏ giọng. Tề Duyệt, bọn họ đều đi rồi. Tề Duyệt chát một cái, gạt tay hắn ra. Cút, Phạm Nghị thở dài, anh lấy thuốc thoa vết thương cho em. Tôi bảo anh cút đi. Phạm Nghị cũng rất đau đầu, sự tình phát sinh tối nay thật nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn, càng không ngờ đến Lưu Vận sẽ có âm mưu tới tìm hắn, làm hắn chật vật như vậy. Nhìn căn phòng đầy hỗn độn, nháy mắt càng phiền lòng. Hắn nhẫn nại, dịu dàng nói. Tề Duyệt thực xin lỗi, là anh sai. Em giận anh thì cũng phải thoa thuốc, nếu không sẽ không xinh đẹp, ha. Tề Duyệt ngồi dậy khỏi đống chăn, gương mặt ả đã sưng lên, có thể thấy Lưu Vận xuống tay khá nặng. Ả trừng mắt nhìn anh tát bóp qua một cái. Phạm Nghị bị đánh lệch mặt qua một bên. Tề Duyệt, đều tại anh, tại sao không nói với tôi chuyện bạn gái anh là bạn thân của Tô Anh? Phạm Nghị nói, anh không ngờ tới các em sẽ phát sinh tranh chấp, vậy anh cũng phải nói trước với tôi. Vậy mà anh còn cố ý giấu tôi. Tề Duyệt châm biếm, Phạm Nghị, anh nhìn xem chuyện anh làm đi, nếu anh sớm nói cho tôi biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện này sao? A Chiết sẽ nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của tôi sao? Video làm tình của chúng ta sẽ bị người ta quay được sao? Ả cúi đầu đánh giá chính mình, tóc tai tán loạn, trên người vẫn mặc váy lụa đỏ, da thịt bên dưới như ẩn như hiện, căn bản không che được cái gì. Ả lại nghĩ tới dáng vẻ mình ngồi trên eo Phạm Nghị, mà dáng vẻ kia lại bị người ta quay được. Càng không thể quên được lời Khương Chiết nói, anh dùng lời nói tùy tiện như vậy, mang theo châm chọc mà chúc phúc à. À ôm đầu, hét lên. Tề Duyệt, em bình tĩnh một chút, anh sẽ nghĩ cách lấy video về mà. Hắn thấp giọng ôm Tề Duyệt vào trong ngực an ủi hồi lâu cho đến khi Tề Duyệt không hét nữa. Hắn xoa xoa ấn đường, nói. Xin lỗi, để anh thoa thuốc cho em đã, chuyện khác đợi nói sau. Tề Duyệt nghĩ đến vết thương trên mặt, không chỉ hận Tô Anh cũng hận cả Lưu Vận tới. Hai con tiện nhân kia, một đứa cũng đừng mong an ổn. Nói quá nhiều, khiến gương mặt càng đau, rốt cuộc ả cũng là phụ nữ yêu quý sắc đẹp, nằm xuống, để mặc Phạm Nghị thoa thuốc lên mặt mình. Phạm Nghị, gocchuyenaudio.com nhìn gương mặt Tề Duyệt có dấu tay, rốt cuộc vẫn thấy đau lòng. Cho dù giữa bọn họ không có tình yêu, nhưng chung quy ả là người phụ nữ của hắn. Kỳ thật Phạm Nghị và Tề Duyệt quen biết từ sớm hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Lưu Vận, bọn họ sớm đã biết nhau từ hồi đại học. Lúc ấy là sinh viên dưới sự hướng dẫn của cùng một giáo sư, tuy rằng quen biết nhưng không thân thiết gì lắm. Mối quan hệ của họ trừ bỏ nghiên cứu thì không còn liên hệ gì nữa. Bọn họ chân chính phát sinh quan hệ là sau một lần tụ hội, bởi vì say rượu mê loạn nên hai người lên giường. Đó là lần đầu tiên của Tề Duyệt, ả rất tức giận đến muốn giết chết hắn. Nhưng độc thân đi học ở bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ có lúc cô đơn tịch mịch. Lần thứ hai phát sinh quan hệ là ở trên bàn sách trong phòng thí nghiệm. Tắt đèn, không ai nói gì, lại điên cuồng tìm kiếm ấm áp cùng an ủi từ thân thể đối phương. Sau lần thứ hai thì có lần thứ ba, lần thứ tư, dần dần, loại quan hệ này liền được duy trì đến nay. Giữa bọn họ cũng không nói đến tình cảm. Từ lúc bắt đầu Tề Duyệt đã luôn nhớ đến một người đàn ông khác, hắn cũng vậy, khi thỏa mãn Tề Duyệt đồng thời cũng thỏa mãn chính mình. Tề Duyệt muốn đích thân xây dựng phòng thí nghiệm, kêu hắn trở về. Vừa đúng lúc nhàn rỗi, hắn liền quay về, rồi gặp được Lưu Vận, hẹn hò với cô. Điều này không nằm trong dự tính của Phạm Nghị, mà hắn lại càng chưa nghĩ tới muốn cắt đứt liên hệ với Tề Duyệt. Gạch nối gạch nối gạch nối. Trong xe tối tăm, Tô Anh dựa vào vòng ngực người đàn ông, cô nhìn cây cối đang lướt nhanh ngoài cửa sổ. Ngón tay thon dài xinh đẹp của người đàn ông khẽ vuốt vuốt những lọn tóc dài của cô, làm da đầu cô tê tê ngứa ngứa. Cô tránh một chút, người đàn ông lại vẫn làm theo ý mình như cũ. Anh mở miệng, hôm nay là chuyện như thế nào? Tô Anh giải thích ngắn gọn. Lưu Vận phát hiện đồ của phụ nữ trong ngăn kéo ở nhà Phạm Nghị, hoài nghi anh ta ngoại tình. Hôm nay là tới đánh ghen, không ngờ tới anh ta lại cùng Tề Duyệt. Cô oán hận, quá đáng giận, Khương Chiết cười một tiếng, đầu ngón tay xẹt qua sợi tóc dừng trên vành tai mềm mại của cô gái. Nói như vậy, bọn Triệu Nhị, Đào Nhiên với Phạm Nghị là không phân cao thấp rồi. Tô Anh nói, em không thích lừa gạt tình cảm người khác, chuyện này Phạm Nghị làm quá không đạo nghĩa. Nếu muốn chơi, được thôi, cứ nói thẳng ra rõ ràng, bởi vì có người sẽ nguyện ý chơi cùng, nhưng có người thì không muốn. Anh nói xem, anh ta một bên đùa giỡn, một bên lại cùng Tiểu Vận thề non hẹn biển, là loại đàn ông kiểu gì chứ? Khương Chiết gật đầu, thật sự không coi là đàn ông. Đúng thế, Tô Anh ừm gật đầu, nghiêm túc. Còn có Tề Duyệt, nếu cô ta thật sự dám đối phó với Tiểu Vận, em thật sự sẽ phát tán cái video kia. Em không sợ đâu, đến lúc đó xem là cô ta không có mặt mũi gặp người hay là em không có mặt mũi gặp người. Khương Chiết đưa tay ôm lấy từ mang tai đến cằm cô gái, xoay qua gương mặt cô qua nhìn thẳng anh. Quỷ nhỏ tính tình lớn, Tô Anh chớp chớp mắt, không được à, được, anh hôn lên mặt cô một cái. Không cần lo lắng, bất luận em làm gì, anh đều có thể giúp em thu dọn tàn cục. Tô Anh nhấp môi cười cười, vậy bên phía Tiểu Vận anh cũng giúp em sắp xếp hai người bảo vệ một chút nhé. Vừa rồi không phải còn không sợ à, Tề Duyệt là kẻ điên, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất mà. Còn có Phạm Nghị, em cảm giác anh ta không chết tà tâm với Tiểu Vận. Góc chuyện audio.com, đâu, đến lúc đó tìm cậu ấy gây phiền toái cũng rất phiền hà đó. Khương Chiết nghe cô nói xong, nhàn nhạt nói, được rồi, lại một lần nữa ôm cô gái vào ngực. Anh nhớ tới mấy câu châm chọc Phạm Nghị của cô, dáng vẻ xù lông phát giận giống như quả ớt cay vậy, cũng thật đáng yêu. Gạch nối gạch nối gạch nối. Lưu Vận cùng Lâm Thành Phong đi chung một xe, Khương Chiết không thích người ngoài quấy rầy, bảo Lâm Thành Phong đưa Lưu Vận về nhà. Kỳ thật cũng là cùng đường, căn bản không cần phải chia ra như thế. Lâm Thành Phong nghĩ có khả năng là Khương Tư cũng muốn hóa thân thành cầm thú không chừng. Sau khi Lưu Vận lên xe vẫn luôn rất yên lặng, khác biệt hoàn toàn với khí phách ở trước mặt Phạm Nghị cùng Tề Duyệt. Nói đến cùng, vẫn là một cô gái thất tình do bị cắm sừng mà. Hắn moi móc không biết móc ra một cây kẹo que từ nơi nào. Cho em, một hồi lâu sau Lưu Vận mới phản ứng lại đây là Lâm Thành Phong đang nói chuyện với cô, đưa cho cô một cây kẹo que ấu chỉ như vậy. Cô cười một chút nhận lấy nắm vào trong tay. Cảm ơn, lại không nói gì nữa. Cho đến khi tới cửa tiệm hoa tươi cô lại nói. Cảm ơn, Lâm Thành Phong gãi gãi đầu, nhìn cô trở về nhà. Tô Anh và Khương Chiết ngồi một xe, bọn họ còn chưa tới, anh đợi trong chốc lát thì chiếc Maserati của Khương Chiết mới khoan thai tới chậm. Tô Anh xuống xe trước, chạy tới hỏi, Tiểu Vận đâu? Lâm Thành Phong bĩu môi, về nhà rồi. Tô Anh hơi hơi nhíu mày, nhìn Lưu Gia đã đóng chặt cửa lớn thì không đi qua quấy rầy. Lưu Vận trực tiếp về nhà, cũng là muốn một mình yên lặng chút, rốt cuộc chuyện đêm nay đã làm cô chấn kinh không nhỏ. Cô nhìn về phía Lâm Thành Phong, nói, Đưa camera cho em, Lâm Thành Phong móc ra camera từ trong túi ra, đưa cho cô. Tô Anh cười tiếp nhận, cảm ơn anh, cô xoay người đi mở cửa. Lâm Thành Phong theo đuôi Tô Anh, Khương Chiết đi tới, cánh tay chắn trước mặt Lâm Thành Phong. Tiểu Lâm tử cậu nên về nhà, Lâm Thành Phong bẹt miệng, không phải qua cầu rút ván đấy chứ. Tô Anh đã mở cửa tiệm ra quay đầu nói, không chỉ Tiểu Lâm tử đâu nha, A Chiết cũng nên về nhà. Không đợi Lâm Thành Phong cùng Khương Chiết nói gì, cô đã đóng lại cửa kính ở phía sau lớp cửa phất phất tay với bọn họ rồi nhanh như chớp chạy đi mất. Lâm Thành Phong cùng Khương Chiết bốn mắt nhìn nhau, Lâm Thành Phong nhịn không được xì một tiếng bật cười. Đúng đúng, Khương Tứ anh nên về nhà ngủ thôi. Khương Chiết đau đầu xoa xoa ấn đường, quỷ nhỏ, học được ma lanh rồi thì đúng là áp dụng triệt để. Gạch nối gạch nối gạch nối. Tô Anh trở lại trên lầu, trên mặt cô đã không còn nụ cười, mày hơi nhíu lại, sắc mặt bình tĩnh mà nghiêm túc. Cô chép đoạn phim kia thành hai phần, một phần chép vào đĩa VCD, một phần chép vào USB, camera chứa file quan trọng nhất thì cô chuẩn bị ngày mai đem đi ngân hàng gửi két sắt, như vậy mới an toàn, cũng càng bảo đảm hơn. Thứ này đặt trong tay Khương Chiết hay Lâm Thành Phong cô đều không yên tâm. Tô Anh đột nhiên nghĩ đến, nếu Khương Chiết biết lúc Tề Duyệt cùng người đàn ông khác ở bên nhau mà trong miệng lại kêu tên anh, không biết anh sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngay trong lúc Tô Anh nghĩ như vậy, Lâm Thành Phong đã sinh động như thật mà kể lại một lần tất cả mọi chuyện với Khương Chiết, đương nhiên kể cả việc Tề Duyệt ở trên thân tên đàn ông khác còn kêu tên anh. Lúc ấy sắc mặt Khương Chiết đặc biệt khó coi, Lâm Thành Phong nói. Vừa rồi em có xem lại đoạn phim một lần, không ngờ tới Tề Duyệt thâm tình với anh như thế nha. Anh, góc chuyện audio.com, tươi cười xấu xa, huống chi đã xem qua không ít phim đen, trai với trai, chay mặn không kỵ gì cả. Khương Chiết, câm miệng, anh cảm thấy ghê tởm, mà bên kia Triệu Sùng Sơn tìm được chiếc Bentley màu đen của Triệu Vũ. Chiếc xe kia ẩn mình dưới bóng cây rậm rạp, Triệu Sùng Sơn tìm trong chốc lát mới tìm được. Anh lên xe, nhị ca, vị trí này có thể nhìn thấy rõ ràng của nơi khu nhà Phạm Nghị. Triệu Vũ nói, sao rồi, tôi nhìn thấy Khương Tư cũng đến, chạm mặt sao? Triệu Sùng Sơn lập tức cười nói, em cùng Tô Tiểu Thư, Lưu Vận tới trước, lúc sau đang quậy tưng bừng thì Phong Thiếu tới, đợi đến khi càng xuất sắc hơn thì Tư Thiếu cũng tới. Anh không tưởng tượng được tình huống ấy đâu, Tề Duyệt sợ tới mức sừng sốt, nói là trận tu la cũng không quá. Anh kể lại mọi chuyện một cách sinh động như thật, cuối cùng thở dài. Em chưa từng thấy Tề Duyệt chật vật như thế bao giờ, lần này, khẳng định là cực hận Tô Tiểu Thư. Triệu Vũ cười lạnh một tiếng, dù không có chuyện này, cô ta cũng sẽ không bỏ qua cho Tô Anh. Cũng tốt, trong tay Tô Anh có nhược điểm của cô ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cách chương.